Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ thân mến, bây giờ đây chúng ta bắt đầu làm việc theo cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Hiện giờ là 4:30 ngày 25/3/2011, nhằm ngày 21/2 năm Tân Mão. Hôm nay chúng ta tiếp tục làm việc là lần này để là nhằm cái kỳ thứ 72. Kỳ thứ 72 chúng ta triển khai đến cái mục tử khổ. Tử khổ ở trong khổ đế. Khổ đế thì như các bạn đã biết, ba cái khổ gọi là tam khổ: khổ khổ, hành khổ, hoại khổ. Mình học thế nào mình nói tới cái đầu đề như vậy, cái đề tài như vậy, cái danh mục như vậy là mình phải nhớ từng món khổ. Học vậy là mới là học tốt. Ngoài cái tam khổ đó ra thì bắt đầu nói về cái khổ riêng lẻ của kiếp sống con người, gồm có sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ và tử khổ. Thì bữa hôm nay là chúng ta nói về tử khổ, nghiên cứu về tử khổ. Nghiên cứu coi có phải là thật sự Phật nói như vậy có đúng hay không. Thiền định là vậy đó. Những điều Phật dạy như vậy là có thật đúng hay không, bằng cái trí tuệ của mình, bằng cái tư duy của mình, bằng cái nhận thức của chính mình, chứ không phải là do nghe kinh sách, cũng không phải là do bất cứ ông nào bà nào ở đâu nói, đều là Đức Phật cho phép là không tin, không vội tin. Kể cả là Đức Phật dạy, Đức Phật nói cũng không được vội tin, mà phải tư duy, phải quán chiếu, mà đạo Phật gọi là phương pháp thiền định đó. Thế thì bây giờ đây chúng ta làm việc ngay cái bài này thử coi. Lấy cái bài này, cái bài tử khổ mà tôi đã ghi ra phần 4 câu đây, để mình suy gẫm rồi mình nhân rộng ra. Mình nhân rộng ra từ con người cho tới các cái loài sinh vật, cho tới các cái loài khác nữa, như các cái loại thực vật, mình cũng có thể thấy cái sanh, cái lão, cái bệnh, cái tử của nó qua cái sự sống, sự sinh trưởng của cái loại thực vật. Còn khoáng vật thì mình cũng thấy được đó, nhưng mà đều có cái là nó không có khổ. Thực vật nó cũng không có khổ, nhưng mà điều đó cũng có trải qua 4 cái giai đoạn là sanh, lão, rồi bệnh, rồi tử. Tương tự giống như con người vậy, nhưng mà nó có khác là vì nó là thực vật, vì nó là khoáng vật, cho nên cũng có mỏi mòn, cũng có sinh ra, rồi cũng có tồn tại, rồi cũng có mỏi mòn, rồi cũng có chết mất. tan biến. Bây giờ ta đọc cái bài tử khổ rồi nè. Sinh tử tồn dâm sướng nổi chi. Cái này là coi như mình mẫu đầu mở đề. Sinh tử tồn dâm sướng nổi chi, vậy mà mấy ở một ra đi. Đây là nói về kiếp con người, đời sống của con người. Con người thì người xưa ta nói nhân tình tờ điểu đồng lâm túc đại hạn lai thời các tử phi. Ở trong một gia đình, tổ ấm của một gia đình hay là của một dòng họ quay quần xúm xích ở gần nhau, chung nhau trong một thôn một xóm, nói hẹp lại là của một gia đình. Vậy chứ mà nó như là người xưa người ta ví như là chim, chim mà ban ngày thì mảnh chim nào nấy bay đi kiếm ăn, riêng lẻ khác nhau hết, mỗi chỗ khác nhau hết. Thì chiều về thì đậu trên một cái cây đó, xúm xích trên một cái cây cây nào đó, kêu là đủ thứ, dường như là nói chuyện líu lo nhau vậy, vui vẻ trong một buổi chiều vậy. Sáng lại ngủ đêm sáng lại ba đi hết. Một cái cây nó vậy, là một cái rừng, một cái rừng tràm, rừng nước, có rừng cò, rừng chim gì cũng vậy hết. Cũng là cái chỗ tạm đậu tạm trú, xúm xích nó vậy rồi thì mình ai nấy lo nấy đi, thì cuối cùng là mình ai nấy chết mất ở đâu mà cũng phần ai nó chịu à. Đến sinh tử tồn giống sướng nổi chi, vậy mà mấy ở một ra đi. Can trường đoạn đoạn sầu ly biệt, đau lắm. Vì con người thì đau lắm, con người thì nó ruột ruột gan bào can tràn đoạn đoạn. Ban giả thê lương sầu đoạn đoạn, can trường thống thiết lễ triêm y. Địch Lan ơi, kể từ ngày chàng bước chân phản hồi cô quốc, để cho thiếp đây lệ chia ly đẫm bước khăn hồng. Hồi đó tôi nghe cái lương tôi còn nhớ câu đó. Câu đó thấy nó hay mà tôi viết tuồng mà lâu lâu tôi đưa vô một câu chữ nho. Rồi mình vốn có biết ít nhiều chữ nho, thành ra mình nghe cái đó nó làm như nó nhạy cảm. Hồi đó cái bài đó là Địch Thanh đi đánh Đức Thận, đánh Đức Thận Quốc, rồi kết nghĩa kết duyên với Thoại Ba công chúa. Tới chừng Địch Thanh rồi bỏ đi về, từ giả vợ đi về về nước, thì Thoại Ba công chúa ca câu đó. Mà tôi nhớ hình đó Thoại Ba công chúa đóng vai ca, bài ca đó là Úc Bạch Lan, mà Úc Bạch Lan người ta gọi là kép, gọi là đào đào thương, cho nên là Úc Bạch Lan thì nhiều người biết rồi đó, ca ngọt ngọt ngào lắm. Chàng ơi, ban giả thê lương sầu đoạn đoạn, can trường thống thiết lệ triêm y. Địch Lan ơi, kể từ ngày chàng bước chân phản hồi cô quốc, để cho tiếp đây lệ chia ly đắm ước khăn hồng. Rồi cái rồi nói thêm gì nữa đó thì không có thuộc, nhớ nhiều đó vì câu chữ nhỏ nhớ, còn mấy cái khác không nhớ. Nó can can tràn đoạn đoạn sầu ly biệt, vĩnh thất nghìn thu đất lẫn trời. Cái ngày mình chết đó, kẻ còn người mất, kẻ sống người chết, thì ngày đó là ngày can tràn đoạn đoạn, nó cắt đứt từng khúc ruột, buồn lắm, buồn cái ngày ly biệt. Chết là biệt ly, sinh tử biệt ly, kẻ sống còn người là vĩnh viễn mất, đó là sinh tử biệt ly đó. Thì nó đứt từng đoạn ruột, nó nát từ lá gan vàng, gọi là can tràn đoạn đoạn, đoạn đoạn nó đứt từng khúc ruột. Gan ruột thì héo, mà gan thì bầm, tôi gọi là ruột ruột héo, gan bầm là vậy. Buồn lắm, sầu ly biệt, biệt ly. À, gì? Diễn tất nghìn thu đất lẫn trời, coi như từ giả đất trời, đi mà không biết đi đâu. Rồi anh bạn tôi, anh nói kẻ sống ở nặng quằn gánh tuổi, người chết đi vong rủi phách hồn. Nhưng mà cái câu đó đó tôi nhắc cho Phật tử nghe, tôi nhắc cho tăng đi trẻ nghe. Cái bài thơ đó là cái anh huynh đệ sư huynh tôi đó, anh làm, tôi đã nói một nhiều lần rồi đó, tôi có khen về cái mặt thơ, mới học thơ mà anh làm được bài thơ hay. Anh làm niêm luật rất là vững chãi, và từ ngôn từ cũng là trong sáng đó. Nhưng mà đều cái ý tứ kinh điển của Đại Thừa là cái đó phải bỏ thôi. Cái ý tứ mà gì đó mới nói quên nè ha. Chết tươi, cái đầu có vấn đề. Bài thơ đó cái chữ đầu gì câu đầu mới được chứ, qua này nói đó, cái đầu gì có vấn đề à. Vĩnh tất nghìn thu đất lẫn trời, can tràn đoạn đoạn sầu ly biệt, vĩnh tất nghìn thu. Mới nói thật thì đó, trở lại không được. Vì mà cái câu đó là kẻ sống ở nặng quằn gánh tuổi, người chết đi vong rủi phách hồn. Nhớ rồi đó. Cho nên tôi nói rằng là tôi cũng nhắc luôn những cái Phật tử cũng như tăng ni trẻ tuổi già, đừng có ham. Đừng nói rằng là mình sống thọ hơn 80 trở lên mà mình gọi là có phước. Đừng nói vậy, không phải đâu. Tôi cho rằng Đức Phật mà sắp xếp cho mình, Phật thì không có dụng ý, nhưng mà đều tại Ngài có cái phước đức, cái trí tuệ, sau đó mình cái đó mình nói không có được. Là tới 80 tuổi đó, tự giác tha giác, làm lại lạc cho chúng sanh tới 80 tuổi thấy là thân tâm nó có suy thoái, nó có mỏi mệt rồi đó, thì là dính biệt trần gian để quy về cái cõi tịch đó, là cái đó là người phước đức nhiều đó. Chứ còn mà lớn hơn nữa, thí dụ như tôi giờ đây là đang nói về nó quên đó, nó quên một cái nó bực dữ lắm, mà nó bực cái là mình bị lỗ rồi, mình bực là mình lỗ rồi. Bởi vì cái tuổi già thì nó suy thoái vậy đó. Có người ta chết rồi kia thì sao? Cho nên là mình cái tuổi này mà mình còn là một chuyện là nó khác với cái bình thường rồi. Mà quên là cái chuyện đó có thể phải coi đó là bình thường chứ. Nhưng mà mình quên cái mình bực. Bực là tại vì cái đầu của mình á, mình nhớ là cái đó nó dễ quá. Nó dễ quá mà giờ như không có quên. Nó quên bất tử thình lình cái rồi là phải nghĩ một lúc nào đó rồi tự nó nhớ lại. Cho nên mình thấy rằng là sanh lão bệnh tử là chưa có Phật. Đang nói về thì cái nó quên. Gì nữa. Thật ra là cái tuổi già là đừng cho là có phước đức gì hết. Tôi tự thấy vậy. Nhưng mà nếu nói vậy thì có người ta nói mình bi quan, mình yếm thế vậy đó. Chứ tôi cho là không phải bi quan, không phải yếm thế, mà là mình tùy thuận chân lý. Có 80 ra được rồi, cái đó là thuộc về phước đức. Nếu mà có trí tuệ cái nữa, buông bỏ giải pháp nhẹ nhàng thì cuộc sống tới đó được rồi. Chứ hơn nữa không tốt. Tôi giờ hơn 4 năm à. Hơn tuổi của Phật 4 năm. Không tốt, không sướng. Còn tôi nghe có người cũng không xa lạ, rất gần với tôi, là trên tuổi tôi chút đó, ô nó tác tệ nhiều cái lắm, mình nói không nổi. Tác tệ theo kiểu tuổi già đó. Cho nên là sống thọ quá không sướng. Nhưng mà kẻ sống ở nặng quần gánh tuổi, cái từ đó anh huynh đệ tôi đó, anh dùng cái từ đó hay đó chứ. Nặng quần gánh tuổi, tuổi buồn rồi tuổi nhớ lại những cái tình ái, những cái thương yêu, rồi mình ăn ở đời tốt với nhau thì nó không nói chi, nhớ lại những cái mình đối xử không tốt với nhau đó. Rồi giờ là kẻ còn người mất đó, thế là nhớ là thương là tiếc rồi tuổi thân tuổi phận đủ thứ. Kẻ sống ở nặng quần gánh tội, người chết đi vong rủi phách hồn. Để chữ phách hồn đừng có tin. Đại thi hàm Nguyễn Du hồi xưa, Đại thi hàm Nguyễn Du có quyền dùng chữ đó. Kể từ năm Hải thơ ngay, có người tuấn sĩ đoán ngay bài rằng, anh qua phát tiết ra ngoài, nhìn thu bạc mãn một đời tài hoa. Rồi gì đó, phát là thể phách mà còn là tinh anh đó, bây giờ nói là lão sở vậy. Nhưng mà Nguyễn Du có nói phát là thể phách còn là tinh anh. Có lẽ là cái đoạn đó nói sai rồi, cái đoạn sự tình vừa ghé tới nơi thì đã trong rải bình rơi bao giờ, buồn không lành ngắt như tờ dấu xe ngựa đã rêu lờ mờ xanh. gì đó quên rồi. Đại để là Nguyễn Du hồi đó có dùng cái chữ thác là phải phách, mà còn là tên anh. Chữ phách đó, chữ phách với chữ hồn đó. Ở đây là huynh tôi nói là kẻ sống ở nạn hoàng gánh tuổi mà người chết đi dông rủi phách hồn đó. Chữ phách nó không được, bỏ đi. Chữ hồn cũng không được. Người đời người ta gọi là tam hồn thất phách, cái đó không phải là của Phật giáo. Tam hồn có ba cái hồn, mấy cái hồn cũng không trúng, nghĩa là một cái hồn cũng không có, đừng nói ba hồn. Một cái phách cũng không có, đừng nói ba cái phách. Sự thật là ta thiền định ta thấy rõ, nếu ta để tâm ta thiền định ta quán chiếu ta thấy rõ, không có hồn cũng chẳng có phách. Nói tới đó là tôi nhớ cái từ cúng vía, cái chữ đó là tôi buồn lắm đấy. Phật Bồ Tát mà mình cúng vía là trật dữ tận à. Trật dữ tận nó tầm thường hết sức à. Thường thường ở quê tôi hồi đó, đó mấy bà mà chửi con chửi cái hay là chửi lộn gì đó, ba hồn chín vía mà về đây rồi chửi cái ba hồn chính vía. Thế là cho rằng mỗi người có tam hồn có thất phách. Còn mấy ông mấy bà đó chứ mấy ông thì ít nghe chửi câu đó rồi. Kêu chửi mới ba hồn chính vía mà về đây gì đó, chửi thêm vô nữa. Vậy ba hồn là theo đạo Phật là không hề có. Mà người thế gian này cũng chỉ có danh từ thôi, chứ cũng không bao giờ ai thấy cái hồn là cái gì. Càng không có chín vía, bảy vía cũng không có. Tam hồn thất là bảy cái phách cũng không có. Còn mấy vị đó thì chửi còn chín vía nữa cơ. Chín cái vía. Thực tế không bao giờ có vía là cái gì, hồn là cái gì. Nếu mà hồn là vía mà nó có thiệt á, thì ví dụ động đất bình vực kỳ này đó, rồi hồn vía là ở đâu? Ở đây đường đầy xá hay sao? Rồi như đường Sơn Trung Quốc, cái trận cách đây là cả chục năm gì đó, 15 năm gì đó, đường Sơn nó có một trận động đất là cũng chết cả 10.000 người. Tôi còn nhớ vậy đó. Rồi còn cái trận của Haiti rồi đó cũng chết bao nhiêu ngàn người đó. Rồi hồn ở đâu mà vía ở đâu, có ai thấy ở đâu? Trừ ra mấy người mà cái họ yếu á, căng tấm, nghĩa là cái đầu óc họ yếu bệnh hoạn á, thì họ sợ hãi quá rồi họ dòm, họ nằm mà ngủ họ giật mình, họ thấy có người này người kia hoặc là đè hoặc là làm cho họ sợ thì kia đó là cái nó phát xuất từ cái thần kinh của mình bị nó yếu. Nó yếu rồi cái rồi nó hấp thụ, nó tác động vô trong cái thấy của con mắt. Cái nghe hỗn loạn của lỗ tai, rồi cái sợ hãi của thần kinh nó làm cho cái tim mình yếu đi, rồi có thể nó vang vọng hoặc là tiếng hoặc là thấy loạn xạ cái gì đó. Cái đó là do một số người bệnh có thể có. Nhưng mà người bệnh có thể có là chỉ có với người bệnh, chứ người không bệnh đâu có. Do vậy cho nên cái người bệnh mà ta thấy ma thấy quỷ gì đó mình đừng có tin. Họ bệnh là họ thấy, mình không bệnh là không bao giờ thấy. Thì tại sao mình lại tin? Cái người bệnh nó thấy quỷ, thấy ma rồi. Thậm chí là có những người bệnh kỳ lạ, nó cứ kêu tên dòng họ bà con, những người chết á, cứ kêu tên những người đó không à. Cái những người còn sống đó, nghe sợ quá, nó ô có ma quỷ rồi, có hồn linh của những người chết rồi về nhập rồi, nói, cho nên là kêu vậy. Kỳ ta không phải. Tôi có chứng kiến một sự thật. Học trò tôi hồi xưa bị bệnh, một cái chứng bệnh gì đó, nó tương quan tác động với cái thần kinh. Đây là một cô ni đàng hoàng à nha. Cô ni tôi đang dạy trong cái trường Phật học á. Cổ kêu cổ la, cổ biểu chờ đi giới, chờ tôi giới, cô này chỉ kia chờ tôi giới mà những người chết rồi. Cái ở trong chùa đó người ta có cái mê tín theo bình thường mà người ta mời thầy bùa, thầy tôm, thầy nghệ tới trị này kia, là tôi để cho 2 ngày trị vậy đó. tôi là người không tin, nhưng mà tôi phải chiều người ta chứ, chùa của người ta, học trò của người ta, mình nói lỡ nghe theo mình rồi lỡ nó chết người ta đổ thừa. Cho nên tôi để cho hai ngày thầy bùa thầy pháp, hai ba thứ thầy bùa, hai ba thứ thầy pháp, để xong là không hết gì hết. Cái tới ngày thứ ba đó là tôi nói bây giờ tôi lấy tư cách là một vị thầy của cái cô đệ tử này, mà là một vị pháp sư của Phật học, một vị giảng sư, một vị thầy dạy Phật học. Tôi yêu cầu là các vị trụ trì này nè, đưa cô này đi vô nhà thương cho tôi. Tôi để quyền hành của các vị tuyệt đối cho các vị hai ngày rồi, mà bây giờ trị không xong ma quỷ cũng còn nguyên đó. Bây giờ tôi yêu cầu cho trị bằng cái cách là trị thắng thân bằng thầy thuốc. Chứ tôi thì tôi không tin, mà tại vì tôi để hai ngày là tôi chịu các vị, tôi không có ý kiến là tôi chịu các vị đấy. Nhưng bây giờ không xong rồi, không thể để cho người ta chết bằng cái kiểu với ma quỷ vậy, đưa vô bệnh viện. Thế thì cái bệnh này nghe thì nguy hiểm vậy mà lại là dễ, không có khó mấy. Đưa vô bệnh viện rồi thì bác sĩ người ta khám, người ta coi rồi, người ta biết ngay là cái bệnh đó là cái thứ thuốc đó. Cái người ta nói rằng cái bệnh này nếu mà để thêm chừng dài 3-4 tiếng đồng hồ nữa là có thể không cứu được. Lập tức người ta cho vô một mũi thuốc, chích vô một mũi thuốc, rồi cái người ta bồi bổ thêm nước biển rồi vô nữa là tỉnh ngay tức khắc, mà không còn nói tên tên người chết nữa, không còn kêu nữa, không còn biết tôi chờ tôi đi giới rồi này kia nữa, không có, hết ngay. Và cái cô học trò trẻ đó bây giờ người ta đã làm trụ trì rồi. Từ cái chỗ đó mà tôi xác định rằng cái điều của tôi hiểu là đúng, cái điều của Phật nói là đúng. Rồi một lần nữa có một bà già cũng trên 60 tuổi. Rồi tôi nghe cái bà đó cũng ở trong cái nhà mà cũng cứ kêu tên của người chết vậy đó. Kêu tên người chết là sao đó là cũng trị bệnh trúng bệnh rồi là cũng hết kêu tên. Và rồi sau đó cũng được là khỏe phấn lại, không có sao hết. Thế thì là cái kêu tên mà của những người chết là đừng có tưởng đâu là có ma quỷ thiệt. Nó là thần kinh đó, nó là bệnh hoạn tổn thương về thần kinh. Cho nên là cái hồn phách đó, tôi học Phật, tôi nhắc nhở mọi người đừng có tin hồn phách. Hồn phách không có. Vừa giờ đâu mà tôi nói vậy, là đêm mai mốt rồi còn nói ngủ ấm sẽ thành khổ nữa, sẽ còn nói về vấn đề ngủ ấm nữa. Bởi vì ngủ ấm vô ngã thì sắc quẩn vô ngã thì thọ quẩn cũng vô ngã, thọ quẩn vô ngã thì tưởng quẩn cũng vô ngã, tưởng quẩn vô ngã thì hành quẩn cũng vô ngã, hành quẩn cũng vô ngã thì thức quẩn tức là tâm là ý và thức đó, thức quẩn cũng vô ngã. Thì đã là ngũ quẩn hay không thì cái nào cũng không hết. Cái đó nó trả về cho cái tánh của nó, ở cái tánh của nó vĩnh cửu tồn tại ở trong vũ trụ, tồn tại mà không tồn tại, tức là nó chuyển biến ở đâu nó trả về đó của vũ trụ. Vì vậy mà nó không có một cái hồn hay là một cái phách. Đấy, tôi nói cái này là nếu mà các vị bằng lòng nghe thì các vị tu khỏe lắm đó. Còn các vị mà đam mê cái hồn với cái phách đó, các vị quý trọng cái hồn phách bằng cái tưởng tượng đó, cái đó là cái sai lầm lớn rồi, cực khổ dữ lắm đó nha. Ai dưới đời ở bên Mỹ mà bây giờ gửi tiền về làm cái phần mộ cho cha mẹ là cả tỷ bạc vậy đó. Chi vậy? Cha mẹ làm gì có ở dưới cái phần mộ đó mà cạnh tranh nhau mà gửi tiền về. Cái này cái lần đó tôi nghe báo đăng dữ lắm mà nha. Gửi tiền về, cái là người này gửi về ba ba 100.000 đô để làm 3-4 cái mã, người kia gửi 200.000 đô về làm nữa, làm những cái nhà màu lộng lẫy đó, báo năng gì đó. Báo có kết luận rằng làm chuyện đó quá phung phí, thay vì để cho những người nghèo ta làm vốn, ta mượn vốn ta làm ăn, hoặc là mình giúp đỡ cho người ta nhà tình thương, nhà tình nghĩa, hoặc là cho gia vốn người ta làm ăn để phát đạt lên. Còn nghe mô mã mà thì nếu mà có làm đi nữa cũng làm bằng mã đá rồi vậy đó, xây rồi coi được được rồi đừng cho heo rồi nó không ủi, trâu bò đi nó không sạc, thì cỡ đó cũng gọi là quá đáng rồi à. Cho nên lẽ ra đốt rồi bỏ luôn rồi cái đó là mới là đúng với đạo Phật. Đốt rồi bỏ luôn không thèm lấy, lấy mà đi thải với sông với biển đó là đã là quá tệ rồi đó, thương cách tật rồi đó. Nhưng mà thôi thì cả đó cũng còn chế biến được đi, chứ còn người mà hiểu biết thiệt của đạo Phật đó là đã đưa vô chỗ lò thiêu rồi đốt rồi bỏ luôn về mà không trở lại, mà cũng không có gì là gọi là bất hiếu hết. Cho nên là tôi có những Phật tử mà có ở Việt Nam đi qua Mỹ chết rồi người ta làm gọn ghẻ gì ta báo cáo tôi đã được á, tôi hoan nghênh Phật tử vậy đó, để tiền bạc cho con cái nó ăn nó học, nó nuôi lớn lên rồi nó ăn học, nó còn cuộc sống của nó, còn cái chết rồi thì là đốt gọn ghẻ vậy là bỏ đi là đúng rồi đó, chân lý là vậy đó. Còn cúng nữa không cần, đừng có nói là tam hồn thất thất gì hết, không có. Thành cái câu mà thằng huynh đệ tôi nói là kẻ sống ở nặng quần gánh tội, cái đó có, cái đó là vô minh thì có, vì vô minh cho nên nặng quần gánh tuổi rồi tiếc rồi thương có, mà người mà học đạo kỹ là người ta không có tiếc không có thương. Tại sao không tiếc không thương là tại vì là cái chân lý là vậy mà. Kẻ đi trước người đi sau vậy, tôi cũng có cái làm bài thơ để tặng cho cái người Phật tử đi trước tôi đó. Người Phật tử đi trước tôi là nhỏ tôi 2 tuổi mà đi trước tôi có làm bài thơ mà giờ không nhớ. Đi trước rồi là tôi cũng sẽ đi theo, không có nhầm gì hết, không có gì mà phải thương. Và tất cả mọi người đều như vậy, kể cả vua, cả quốc vương, cả đại thần, cả thái tử, tể tướng, tam công gì ai cũng phải chết. Do vậy mà cái người mà đệ tử học Phật là vấn đề tử biệt sinh ly đó, người ta thường, ta xem thường. Mà thứ nhất là lớn tuổi rồi là cứ chết không sao hết rồi, 70 trở lên rồi ha. Tại sao tôi nói 70 là tại vì là hồi đó Đỗ Phủ rồi nhà Đường có cái bài thơ mà để lâu đời cho tới bây giờ người Việt Nam mình cũng còn dùng đó. Bài thơ 7 câu nhưng mà tôi không có nhớ chi. Có cái câu là nhân sanh thất thập khổ lai hy, con người sinh ra được 70 tuổi là ít là hiếm có đó. Nhưng mà hồi xưa thì thất thập rồi khổ lai hy, chứ bây giờ thì thất thập hơi nhiều rồi nha. Bây giờ 70 tuổi nhiều à, 70 tuổi trở lên, 71, 72, 73 là nhiều à. 80 mà cỡ tu thì còn chưa chết mà, 84 rồi còn chưa chết à. Hồi xưa có lẽ là bị cái đời sống nó thấp, cái đời sống của con người là về kinh tế, về thực phẩm rồi nó ít, với y tế cũng chưa giỏi, cho nên là bệnh là chết rất là nhiều. Bây giờ là mới sinh ra là ta chích 4-5 thứ thuốc ngừa rồi, cho nên là cái bệnh đòn gánh là bệnh xài uống gián, bệnh phong đòn gánh, rồi bệnh bại liệt, rồi bệnh lao, bệnh gì đó ta chích 4-5 thứ. Cho nên là bây giờ dễ nuôi hơn nhiều, thành ra là cái tuổi thọ ăn uống ngon lành hơn, dinh dưỡng cao hơn, cho nên là bây giờ trên 70 là chuyện bình thường, không có lạ lắm. Chứ hồi xưa là đời nhà Đường đó là Đỗ Phủ có bài thơ gọi là nhân sanh thất thập cổ lai hy. Nhưng mà rồi trước sau gì thì chuyện nó sanh già bệnh chết là chuyện bình thường, đừng có đau khổ, phải tập cái đó. Cho nên là những người mà tu hành ta gọi là ta vượt ra sanh tử, vượt ra sanh tử không có nghĩa là không chết, nhưng mà ta coi cái chuyện chết là chuyện bình thường, y như là một giấc mộng và tỉnh mộng vậy thôi, y như là một một giấc ngủ ngon rồi tỉnh cái giấc ngủ ngon vậy thôi, rồi đang tỉnh dậy rồi ngủ ngon vậy thôi. Nghĩa là không có đặt vấn đề sợ, là vì cái người có tu hành đó nghe lời Phật rồi đó thì vấn đề sanh người ta tư duy quán chiếu về cái cuộc sống, rồi già người ta cũng tư duy, ta theo dõi, ta quán chiếu về cái cuộc sống của tuổi già, rồi bệnh người ta cũng tư duy, ta cũng quán chiếu về bệnh, rồi tới chừng chết rồi ta cũng cho nó là chẳng có mất đi đâu, thành ra người ta không có sợ. Và mất đi từ cái ngày chết mà không có nghĩ tiếp về đặt về vấn đề là quý trọng cái tam hồn thất phách cái nữa là sướng dữ lắm. Chứ mà học mà hai câu thơ đó của huynh đệ tôi đó nói ra là không được đó. Sống mà đừng có nặng quằn gánh tuổi. Cái người sống đừng có nặng quằn gánh tuổi, kẻ sống ở nặng quằn gánh tuổi, người chết đi dông rủi phách hồn. Dông rủi phách hồn ở đâu? Không có. Không có đi cảnh cực lạc Tây Phương về phía mặt trời lặn, không có. Cũng không có đi xuống dưới Diêm Vương rồi gặp Mạnh bà rồi cho uống thuốc lú rồi để đầu thai trở lên. Cái đó là người ta đặt đều tầm bậy tầm bạ do tưởng tượng, chứ đạo Phật là không bao giờ chấp nhận cái đó. Đây tôi nhớ cái bài thơ tôi làm về để tôi tiễn đưa một Phật tử đó nè. Cái đầu đề bài thơ này là hãy tỉnh thức, rồi có cái dấu ngoặc là để là trong người mà ngẫm đến ta. Cái bài thơ này là hồi đó tôi làm bài thơ này, tôi cho một người học trò tôi đi đọc thay cho tôi, đi tới cái đám tang của cái cô Phật tử là cô Diệu Trí. Cô Diệu Trí này là cô này là Phật tử, cô đi học với tôi cũng lâu dữ à, nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Bài thơ rằng: người đã chết rồi ta đây cũng chết, khác gì đâu, chỉ có trước hay sau. Lão tử sanh là chứng bệnh bình thường. Phải nhớ nghe, lão là sanh, là lão là bệnh tử này là một cái thứ chứng bệnh bình thường, đừng coi nó là quan trọng. Lão tử sanh là chứng bệnh bình thường, dù vua chúa thứ dân như nhau không hơn kém. Rõ ràng như vậy. Từ xưa nay, từ vua chúa tới công thần khai quốc cho tới thứ dân đều là phải chịu lão tử sanh như nhau hết. Vua chúa thứ dân gì đều như nhau hết, không ai hơn kém. Ít kẻ biết đời là trường quyển mộng. Cái này là nó là sự thật gì mà ít kẻ biết thôi nha. Do vậy cho nên là người đệ tử học Phật là phải biết đời là trường quyến mộng, là một sân khấu đời rất là quyến, rất là mộng, là một sân khấu như cái vở kịch vậy thôi. Những cái người sống trên cõi đời này là như là diễn viên của một vở kịch. Ít kể biết đời là trường quyến mộng, như cục cờ, như canh bạc đêm thâu. Nó như cuộc cờ, như cuộc cờ. Đọc tới chữ như cuộc cờ này, tôi nhớ câu nói của một ông bác sĩ giỏi chữ Hán, giỏi chữ Nho mà giỏi đạo Phật đó. Câu đó rằng: thế sự kỳ phân xứ xứ hoàng lương mộng, hồi đầu thị ngạn nguyện phiên bối dịp sức đàm qua. Có nghĩa là câu đó này nhắc nhở rằng là cái cuộc đời mình sống đây đó, tất cả nơi nơi chốn chốn đều là sống trong một cái tâm trạng, một cuộc sống như là giấc mộng kê vàng vậy thôi. Giấc mộng kê vàng tức là giấc mộng hoàng lương đó. cái giấc mộng đó, nếu mà mình nói thì nói theo cái điển tích thì nó rất là dài. Là một anh thư sinh mà anh thư sinh mà đi học rồi thi rớt rồi trên đường về buồn bã, trên đường về thì ghé một cái quán đó ở dưới gốc cây què, cũng gọi là giấc mộng này cũng gọi là giấc què đó, trong sách vở, trong văn chương. Giấc mộng hoàng lương cũng gọi là giấc hòa. Rồi ghé đó tính là cũng mua nước uống, rồi cũng mua chút cơm ăn rồi đặng về. Thì cái chỗ cái quán đó thì có cái người chủ quán, người ta nấu một cái nồi kê, cơm kê. Kê tức là một cái loại ngũ cốc mà cái hộp nó nhỏ, nó to hộp mè mà nó nhỏ hộp đậu. Thì nấu cái nồi kê đó, chờ nồi kê đó để rồi mình mua mình ăn chén gì đó rồi mình đi. Nhưng mà rồi nằm đó rồi gió mát là hiu hiu trên đường đi cực dọc vậy đó. Cái gió mát hiu hiu ở dưới bóng cây mát vậy đó, cái rồi chợt cũng quên vậy mà nằm chim bao thấy mình, ui mình đi thi lại lần sau đó, cái mình đỗ đạt cái rồi mình được làm quan, cái được nhà vua gả cho công chúa, mình làm phò mã, sau đó cái nhà vua cử mình đi đánh giặc, cái mình hưởng cái vinh quang phú quý của cái chàng phò mã này, mà lại đi đánh giặc thành công, đánh được cái, dẹp được cái nước kia, rồi cái gặp ở trong đó có những nhiều nàng cung phi mỹ nữ đẹp của nước kia đó, cái rồi quên về, không chịu về, ở tại đó hưởng thụ. Thế thì là ông nhạc gia, tức là ông vua nhạc phụ đó, ông cho người đem binh qua đánh lại mình thua, bị bắt đem về. Nhà vua mới là truy ra cái tội lỗi là anh làm phò mã mà anh phản bội như vậy, bây giờ đem anh xử tạm. Thế là khi mà sắp trảm ra thì giật mình. Mà giấc mình thì thức dậy là thấy rằng cuộc đời mình đã thạnh si dinh nhục hạnh phúc đau khổ là trải qua 80 năm. Thế thì là mình thấy là mình sống 80 năm thạnh si dinh nhục rồi vui buồn tuổi hổ đủ thứ, mà rốt cuộc rồi cái nồi kê của cái người nấu kia đó là chưa chín. Do vậy mà có cái điển tích gọi là giấc mộng kê vàng, cũng gọi là giấc mộng hoàng lương, cũng gọi là giấc hòa. Thì cái câu đối là thế sự kỳ phân xứ xứ hoàng lương mộng, cuộc đời này là tất cả đều là giấc mộng hoàng lương, giấc mộng kia già, không có lâu lắc gì hết. 80 mấy năm rồi, cũng như tôi giờ đây là hơn 80 tuổi vậy chứ, mà ngoảnh lại nhìn ra cái thời gian á, mình đâu có thấy sống dai gì đâu. Những người mà 40, 50, 60 tuổi người ta cũng thấy người ta như vậy, còn mình cũng thấy như vậy à, mình không có thấy mình ớn nhận cái sống dai gì hết á, mà còn đòi sống nữa nếu mình không có học Phật á. Không học Phật là dường như mình đòi sống hoài thôi à. Mà sự thật là sống hoài như cụ rùa ở Hà Nội không có sướng gì hết trơn. Sống là có giải thoát, có giác ngộ, nó mới có nhẹ nhàng, mới gọi là có an lạc của theo đạo Phật á. Có an lạc, có nhẹ nhàng, chứ nếu mà mình bị vô minh cha lấp là mình sống là 700 tuổi là như cụ rùa ở Hồ Hoàn Kiếm mà hiện giờ đang có bị thương tích á. Cho nên là không có ham. Thì cái chữ cái vấn đề sinh tử đó, mình phải để ý cái vấn đề thế sự kỳ phân xứ xứ hoàng lương mộng. Hồi đầu thiên nhãn là mình qua đầu là về bờ. Cái chữ đó hay đó, khổ hải vô biên hồi đầu thị ngạn. Mình sống cuộc đời này nó nhiều cái thăng trầm dinh nhục thị phi nhân ngã, nó cực dữ lắm. Nhưng mà nếu mình biết buông bỏ, mình biết là nhận thức thế gian vô thường, cõi nước tạm bỡ, tứ đại khổ không, ngũ âm vô ngã, mình tư duy quán chiếu vậy rồi cái mình buông bỏ, cái mình nhẹ nhàng rồi buông bỏ thì nó có đại niết bàn như Đức Phật đó. Thế thì gọi đó là hồi đầu thị ngã, khổ hải vô biên. Mà nếu mình chèo thuyền, mình rời bến mà mình chèo hoài, mình bơi hoài, hoặc mình chạy máy đợi giờ thì gọi là chạy máy biết rồi biển thì đi hoài biển còn hoài. Nhưng mà nếu ai đó biết qua đầu nhìn vô cái đèn hải đăng mà quay trở vô cái ngọn hải đăng thì mình sẽ trở về bờ đó. Cái câu khổ hải vô biên hồi đầu thì ngàn câu đó, nếu mà biết tu tập mình thấy là cũng hay lắm. Biển khổ mênh mông mà chiếc thuyền nào đó, chiếc ghe nào đó biết hoài đầu về cái ngọn hải đăng là mình có thể tới bờ trở lại đấy nha. Còn bằng không mình đi dính dính trong biển à, có thể chết vì biển à. Cho nên là lão tử sanh là chứng bệnh bình thường, dù vua chúa thứ dân như nhau không khác. Ít kẻ biết đời là trường quyển mộng, như cuộc cờ, như canh bạc đêm thâu, như cuộc cờ, thế sự kỳ phân, như cuộc cờ, như canh bạc đêm thâu, dẫu thắng thua chung số phận tàn đời. Chơi cờ, chơi canh bạc là thắng hay thua rồi là cuối cùng ai cũng thua hết à. Cái lạ lùng của cờ bạc là vậy đó. Tôi biết đó, sống mấy mươi năm rồi tôi đã nghiên cứu để ý về những người mà cờ bạc đó. Ăn thì nghe có đó, rồi thua thì tán gia bại sản, tiêu tàn sự nghiệp có tất nhiên rồi. Mà những người ăn á, cuối cùng hỏi họ ăn rồi họ được gì, họ cũng không còn được gì đâu. Tôi nghiên cứu tôi hỏi tại sao là mình nhiều lần ăn quá mà tại sao mình không làm giàu là sao? Người ta nói rằng là cái thứ cờ bạc này ăn không có làm giàu được. Bởi vì ăn rồi đó thì cái thứ nhất là ôm tiền đi đập nữa, đi đánh nữa để hy vọng là nó ăn hơn nữa, nó ăn 5-10 lần vậy nữa thì mình mới giàu dữ tận. Cho nên là cái tiền đó ăn rồi cứ để đó để làm vốn đi quánh nữa, rồi nó thua. Chứ đâu có ăn hoài được. Cái thứ hai nữa là hay ăn rồi là đãi bạn bè, rồi đãi, rồi ăn, rồi chơi, rồi xài cái bậc xài xả láng. Bởi vì tiền cờ bạc nó dễ quá đi, dễ có quá. Chơi một trận vậy là mình ăn, mình nhóc túi, rồi thành ra là mình chơi xả láng hết. Rồi cuối cùng là tôi hỏi về tiền nó đi đâu, nó nói những người chưa sâu ăn hết. À, những cái người mà chứa sòng cờ bạc là ăn hết trơn à. Bởi vì mỗi một người mà trúng 100.000 vậy là sâu cả mà mấy chục ngàn, cả trăm ngàn gì đó ha. Mà cứ trúng qua trúng lại người nào ăn cũng đều bỏ vô đó hết. Đó là cuối cùng là cái người làm sâu đó mới lấy bạc trăm triệu. Còn tất cả những người con bạc đánh ra là đều là ăn vô cháo gà cháo vịt hết, rồi vô trong cái sâu hết, rồi thì còn nhiều bỏ túi sọc sạch nó đi đánh nữa là thua hết. Cho nên là những người cờ bạc không có một người nào giàu. Vì vậy mà người xưa nói rằng đổ bát môn trung mạc khứ thân mình năng sử anh hùng di hạ tiện, phàm nhân bá nghệ khả tùy thân. Đổ bát môn trung mạc khứ thân, nghề nghiệp thì mình nên học nhiều nghề. Mà còn cờ bạc thì người ta dạy con cháu đừng bao giờ léo hánh chơi cờ bạc. Tôi nghe nói bên Mỹ có cái sòng cờ bạc ghê gớm, sòng cờ bạc nhất hạng thế giới. Rồi ở Trung Quốc có cái chỗ Macau gì đó, cũng là cái chỗ đó là cờ bạc quốc tế đó. Nhưng mà cuối cùng là có những người nhảy lầu tự tử, tính làm giàu nhưng mà kỳ thật là mình đã giàu rồi, vậy mà chơi riết rồi cái rồi nợ đần cái rồi nhảy lầu tự tử. Cho nên là cờ bạc là những người đã kinh nghiệm rồi, ta không bao giờ ta dạy con cháu rồi léo hánh chơi những cái chỗ cờ bạc. Cờ bạc đừng đi gần, đừng léo hánh đó, nó khiến cho anh hùng thành người hạ tiện. Bao nhiêu người giàu sang, bao nhiêu người nghèo có do cờ bạc. từ giàu sang ra nghèo khó là cờ bạc. Kỷ nhân phú quý, kỷ nhân bằng, bao nhiêu người giàu sang, bao nhiêu người nghèo, là nó mình muốn biết cái đó, mình nhìn trong làng trong xóm mình đó. Bất tính đảng khác hơn đảng nội và nhãn tiền suy bại kỹ đa nhân. Anh không tin là anh nhìn trong cuộc đời, trong làng trong xóm của anh, hoặc là anh lắng nghe trên báo chí trong nước của anh, bao nhiêu người chết vì cờ bạc, bao nhiêu người chết vì nhảy lầu. Cho nên là cờ bạc là đừng đi cả. Anh muốn biết điều đó, anh chứng minh bằng lắng nghe những người trong làng trong xóm. Cho nên là dẫu thắng thua chung số phận tàn đời á, chỉ có đất đủ tư cách vinh danh cho người thiên cổ. Đất là khi nào chết rồi chôn dưới đất, hoặc là thiêu rồi rải dưới đất để bỏ nó đi, thì nó mới là quyết định được cái đời sống của mình là thành phần nào. Chứ nhiều khi mình có quan có chức đó mà mình chưa chôn dưới đất, chưa chết á, thì cái quan chức của mình nó chưa chắc nha. Có nhiều quan chức lớn lắm mà không chắc được tới ngày chết. Chỉ có cái ngày chết rồi đó, mấy ông đó là ông quan gì, ông quan đó là quan Thanh Liêm, hay là quan đó cuối cùng ông quan đó bị xử tù tội, hoặc là tử hình cũng có. Do vậy mà cái câu này là chỉ có đất mới đủ tư cách là nó vinh danh cho người thiên cổ. Vì vậy mà người tốt người ta mới là vinh danh, cái người chết rồi người ta mới là định cái giá trị của cái người sống. Chứ người còn sống người ta không chưa dám xác định cái giá trị. Do vậy mà có câu là 70 chưa khoe mình lành là vậy đó. 70 tuổi mà người ta cũng chưa dám nói người đó là tốt. Thí dụ người đó giỏi, người đó tốt, mà 70 tuổi ta chưa dám nói. Bởi vì nếu mà 73 tuổi mà anh còn giữ trong một cái cuộc ăn hối lộ, là anh giật tiền giật của gì của ai đó, thì là 71 nó vẫn là còn người xấu kia mà. Cho nên là cũng sách Nho ta nói rằng là dị quy tam sức thổ, nan bảo nhất sanh thân. Nếu anh chưa chết, anh chưa được chôn với ba tấc đất á, thì khó mà giữ danh dự và mạng sống đàng hoàng cho của đời sống anh. Ký quy tam sức thổ nan bảo bách niên phần, anh được chôn với ba tấc đất nữa mà cái mồ của anh mà cũng khó giữ được 100 năm đó nha. Bởi vì bây giờ ta quy hoạch cái rồi ta cho về mồ hết trơn, là ta đưa vô mình số tiền cái rồi mình bắt buộc mình phải về mồ à. Cho nên gì cái quy tâm sức thổ mà nan bảo bách niên phần đó, đã được chôn với ba tấc đất rồi mà giữ cái mồ mình 100 năm không được đó anh nha. Mình không có tốn tiền nhưng mà người ta bắt buộc nó đưa tiền mình phải về đi vậy hả? Không về đi là nó mang nó bỏ đó, bởi vì nó có luật pháp kiểu đó đó. Cho nên là mấy bài thơ tôi làm vậy đó ha. Cái bài thơ phải câu mà chỉ có đất mà đủ cho cách vinh danh cho người thiên cổ. Cái người đó tốt phải xuống chồng được chồng với ba tấc đất rồi mới là vinh danh, là người tốt, người ta mới dám nói và cõi đời người ta mới xác định là tốt. Còn chưa chồng với đất chưa chết là coi chừng. 70 đã tốt rồi đó, mà 71, 72 coi chừng còn vướng vào cái xấu đó nha. Cho nên là vấn đề tử khổ đó phải quán chết vậy đó. Người đã chết rồi để ta cũng chết, khác chi đâu chỉ có trước hay sau. Lão tử sanh là chứng bệnh bình thường, dù vua chúa thứ dân như nhau không hơn kém. Ít kẻ biết đời là trường quyển mộng, như cuộc cờ như canh bạc đêm thâu. Dẫu thắng thua chung số phận sẽ tàn đời, chỉ có đất đủ tư cách vinh danh cho người thiên cổ. Cái bài đó là đọc để nhớ qua trên cái vụ và cái bài tử khổ hôm nay. Ừ. Tôi đọc lại nè. Sinh tử tồn vong sướng nổi chi. Sinh tử này á cũng có kinh tả vấn đề chết á. Cái lúc mà con người chết nó khổ. Cái người có phước, cái người có phước chết nhanh, chết gọn, chết nhẹ. Chẳng hạn như Đức Phật của Đức Bổn Sư của chúng ta hồi đó đó, hình như là cứ ra sách vở mà nói đó, thì thọ trai ăn một bữa nấm của Thuần Đà cúng, rồi ngày đó cái về cái Đức Phật bị bắt đầu có đau bụng, rồi chịu một đêm nó có đau bụng, rồi một ngày sau nó đi, một ngày sau nó cũng có đau bụng, đau bụng rồi có khát nước, đi dọc đường khát nước. Rồi biểu thị giả ông A Nan đi muốn nước uống, nước dưới suối rồi đục, rồi về không có nước. Phật bảo đi lần nữa thì lại nước trong, về Phật có nước rồi uống rồi nghỉ ngơi rồi tiếp tục đi nữa. Thì cứ theo nói cái lộ trình đó, trong sách đó thì lộ trình nó không có xa, đi tới một cái vườn đó thì một ngày đêm đó thì rồi cái ngày sau đó là đi lần tới cái chỗ cái rừng Ta La Sông Thọ, cây Ta La có cái rừng đó, rồi Đức Phật nằm nghỉ ngơi đó rồi quy tịch ở tại đó. Tôi gọi là quy tịch tức là trở về với cái pháp thân tịch tỉnh, thanh tịnh vốn có của mình, hay nói cách khác là cái ngũ uẩn thất đại của Phật đâu trả về đó, trả về cái bản thể tịch tỉnh trong sạch của mình mà đạo Phật gọi đó là pháp thân. Trở về cái pháp thân là biến những thiết xứ của mình hòa tan vào vũ trụ tại cái rừng Ta La Sông Thọ. Thế thì là cái cuộc mà sanh và tử của Phật Thích Ca nó nhẹ nhàng đó. Cái đó là tôi cho là cái đó là phước đó. Nó không có hành hạ lâu, mà cái đau đó cũng không có nhiều lắm. Với lại nữa Đức Phật là tư duy quán chiếu trong thiền định đó, cho nên là nếu mình để cái tâm mà mình ly gọi là sơ thiền ha, để cái tâm sơ thiền mình ly, mình quán ly á mà, thì thân tâm nó dường như nó cách nó có khoảng cách. Cái đau của thân nó không có tàn hại, nó không có tác động tới cái tâm được. Vì vậy mà cái cuộc mà ra đi của Đức Phật nó không có khổ sở nhiều. Vì vậy mà cái ngày mà mình lớn tuổi đó, mình nên buông bỏ ngay trong lúc còn sống, rồi tới cái lúc mà mình sắp mà tắt thở đó thì mình phải quán ly, sơ thiền ly, nó sanh ra hỷ lạc. Rồi mình quán tu tập nhị thiền, mình tu định, rồi nó sanh ra hỷ lạc. Nhờ vậy mà cái cuộc sống của cái người chết á, có tu á, người ta coi giống như là cái cuộc giỡn chơi của những người mà bơi lội giỏi vậy đó. Những người bơi lội giỏi, người ta lội ở trong sống, ở trong nước, ở trong sống, không có sợ sệt, vừa thú vị mà vừa dẫn chơi mà vừa bằng lòng, không có sợ sệt. Thế thì là mình tu tập, mình quán ly nó sẽ thấy lạc, rồi tu định nó sẽ thấy lạc, thì cái lúc mình chết có thể là nhẹ nhàng như Đức Phật đã từng nhẹ nhàng. Còn bằng không á là kinh cũng tả cái chết của người bình thường nó khổ lắm nha. Nếu mà nghiệp chướng mình nặng nề mà mình dương díu nhiều quá là cái chết đó nó khổ. Mà trong kinh sách tả là như con rùa mà người ta làm thịt á. Có những người làm thịt rùa nó chơi ác lắm, nó không có đập chết, nó không làm chết liền. Mà con rùa vậy đó mà để cái dao mũi nhọn đó, rồi lóc xung quanh con rùa vậy đó, lóc riết rồi lấy cái thịt rùa ra. Còn cái vỏ rùa để cho con nó chơi. Hồi nhỏ tôi có thấy cái đó, mặc rùa thấy đau quá đi, lóc riết lấy thịt ra rồi còn cái vỏ cái đem ngâm nước để cho hết thúi rồi cho con chơi.
mà tôi thấy cái vỏ tôi ham dữ lắm, mà mình làm sao có được, cái nhà mình không biết ăn thịt ruột. Thành ra là thấy cái vỏ đùa ham lắm. Rồi còn cô Đinh đó còn ác nữa. Con cô Đinh bằng chân cái rổ vậy đó mà họ đè cô Đinh, có cô Đinh rồi cái rồi họ lắc cái dè. Ông ơi, nói tới cái này sợ quá. Cái dè con cô Đinh đó, nó như cái mua con rùa vậy, nhưng mà nó có cái dè bên ngoài cả tách vậy đó, nó mềm mập hà. Nó cái gân này dẻo dẻo mà nó đè vậy bạn cắt vòng tròn cho hết cái dè đó đi. Rồi nó mới lóc như là lóc con rùa nói vừa nói đó. À, thế là con cô Đinh nó phổ biết là chừng nào. Đó, có trong kinh có tả cái chết khổ là vậy lận đó. Đau khổ ghê gớm vậy lận đó. Cho nên là mình phải tập tư duy, phải tập quán chiếu, phải tập buông bỏ, phải tập quán ly. Phải tập tu định, tu ly. Thì nó mới là nhẹ đó nha. Cho nên là những gì mà người ta ngồi người ta ăn cái ta chết gục đó, tôi quan kinh dữ lắm đó. Ta gọi là đột quỵ chứ không có vẻ đó. Là ta muốn chết kiểu nào ta chết, đừng có sợ. Nó đang ngồi ăn vậy cái rồi gục trên bàn đó thì chết luôn à, tốt lắm à. Hai nữa là có những người mà ngủ một đêm rồi cái ngủ luôn á, cái đó quý vô cùng à. Rồi có người bưng cái đèn đi rọi nhà gì đó, cái rồi coi đồng hồ gì đó, cái chút cái sầm xuống cái là chết. Có cái đó là tôi có nghe, tôi để điều tra cái đó. Điều tra cái đó để mình cũng tập tu làm sao mà mình gọi là cho cái phước đức của mình đó cho nó nhẹ nhàng, để cái ngày mà nó đi là được vậy đó, là nhẹ nhàng đấy. Mà cha mẹ ông bà mình ra đi nhẹ nhàng vậy mình mới mừng ấy. Có người nói ô khóc khổ, tôi chưa có được trả ơn cha mẹ tôi, đáng lẽ cha mẹ tôi phải nằm 1-2 tháng gì rằng tôi trả ơn, tôi cho thuốc, tôi mua đồ bổ, tôi cho ăn cho uống. Cái đó tội nghiệp là không được, cái đó người đó không có học Phật. Thuốc để làm gì? Tại sao phải bỏ vô đó 100 triệu này 100 triệu nọ để mà trị thuốc 1-2-3 tháng vậy mình mới đã thèm là sao? Mình muốn trả hiếu mình mà mình hành hạ cha mẹ bằng một cách vậy đó là coi như có tội lỗi cha mẹ đó. Cha mẹ mình đi nhẹ, đi nhanh, đi gọn là mình phải thấy đó là hạnh phúc của cha mẹ, và đó là mình là cái dòng dõi của mình, là người con có phúc. Chứ mà kéo dài lâu đó để cho mình trả hiếu bằng cách tiền nhiều thuốc quý đó là cái đó sai rồi. Thì cái này gọi là nhắc nhở tôi học và tôi nói theo cái quan điểm của đạo Phật. Tất nhiên là có người không chịu nghe, có người không bằng lòng gì hết cũng không sao, nhưng mà tôi nói theo cái quan điểm của đạo Phật. Và trong đó có quan điểm của tôi bằng lòng cái đường lối của đạo Phật. Sống không có gì ghê gớm lắm, không có gì đáng lưu luyến lắm đâu. Chẳng qua là có cái phần ngũ quẩn này thì phải làm mới có bạn mà ở, thế thì phải làm. Thành ra làm nó cũng là làm chơi, ăn chơi, ở chơi, sống là nó chưa chết là phải sống chơi. Lúc nào nó bệnh thì uống thuốc cho nó đỡ đau vậy thôi, đỡ đau gì cũng là lây lất sống chơi. Rồi cuối cùng chết là cứ coi gì chết chơi, mà không có đặt vấn đề lưu luyến, không có vợ lưu luyến đầy dơ giọt lệ và con thảm thương kể lễ khóc than, dầu cho quyến thuộc 100 ngàn có ai thay thế cho chàng đặng đâu. Cái bài thơ của sư huynh tôi đã làm đó. Rồi mới tiếp theo câu nãy đó, kẻ sống ở nặng quằn gánh tuổi, người chết đi dông rủi phách hồn, đường âm mờ tựa đêm hôm, trông ra quạnh quẻ bồn chồn thảm thê. Đấy, cái bài thơ vậy đó, thơ của sư huynh tôi làm đó. Rồi câu này bảy dữ nữa nè: nại hà đến lạnh tê gió lốc, quỷ môn sang ghê gốc tiếng thương, bảy ngày lìa quá cõi dương, mà âm ti đã trải trăm đường khảo tra. Cái bảy dữ tận á. Thêm cái bảy nữa nè: tàu quan sử xét la chẳng dị, ngục tốt hồn tai chỉ tai xa. Chỉ xa tức là gương giáo đó. Ngục tốt hồn tai chỉ tai xa, đài gương nghiệt cảnh sát là soi tường thiện ác khó qua được nào. Trong đó nó tả, nó vẽ cái địa ngục quỷ sứ, nó có cái đài gương gọi là gương nghiệp cảnh. Ai đứng lên cái đài gương đó, cái là cái nghiệp của trong đời mình làm gì nó hiện ra hết. Hiện ra hết rồi là soi tường thiện ác trôi qua được nào. Đấy, cái bài đó là bậy dữ tận. Đối với đạo Phật là bậy dữ. Mà cái bài đó là cái gốc đó của ông Như Như cư sĩ người Trung Quốc. Gọi là Như Như cư sĩ khuyến tu hành văn. Tức là cái bài văn viết ra để của ông Như Như cư sĩ. Ông viết ra để ông khuyên người ta tu hành. Mà khuyên người ta tu hành là hù bằng cái cách là di tâm sư hình, quan đường nguyện hoặc. Cho nên là hồi nhỏ tôi mê cái sư huynh tôi, ổng làm cái bài thơ đó. Nhưng mà tới chừng mà tôi học của tôi đạt liễu ngộ đại thừa rồi, tôi thấy cái bài thơ đó là nếu mà đem ra mình truyền bá là có tội lỗi đó nha, tội lỗi với đạo Phật á. Nhưng mà tôi nói đó là quan điểm của tôi, cái học Phật của tôi, chứ còn nhiều người ta đâu có chịu. Người ta nói như vậy là trúng với người ta đó chứ. Sinh khổ tồn giống sướng nổi chi, sinh tử là cực lắm mà, như con rùa nó đau khổ, như con rùa, như con cu đinh bị làm thịt vậy đó. Nhưng mà nếu mình có phước nhẹ nhàng như Đức Phật đó, ví như những người ta đi nhẹ nhàng đó, đi nhẹ nhàng sau một giấc ngủ đó, sau một bữa ăn đó, cái đó tốt đó. Vậy mà mấy ở một ra đi can tràn, đoán đoán sầu ly biệt, vĩnh thất ngàn thu lãnh đất trời. Thôi thì nói gì cũng không hết, nói bao nhiêu cũng không hết, nhắc bao nhiêu cũng không hết chuyện đời ấy mà. Thôi thì bây giờ ngừng ở đây vậy, hết giờ rồi. A Di Đà Phật.